Chúa Nhật 25 thường niên. Bài đọc 1. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 55 từ câu 6 đến hết câu 9. Hãy tìm Đức Chúa khi người còn cho gặp, kêu cầu người lúc người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo. Người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có, mà trở về với Đức Chúa, và người sẽ xót thương. Về với Thiên Chúa chúng ta, vì người sẽ rộng lòng tha thứ. Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta. Sấm ngôn của Đức Chúa. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. Đó là lời Chúa.
Chúa
gần gũi tất cả những ai cầu khấn người. Ngày lấy ngày, con xin chung tụng Chúa và ca ngợi thánh danh muôn thuở muôn đời. Chúa thần cao ca, xưng ngôn lời ca tụng, người cao ca khôn giỏ khôn đâu.
Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khấn người.
Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chăm dẫn và giàu tình thương. Chúa nhân ai đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài. Chúa đã dựng nên.
Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khấn người.
Chúa công minh trong mọi đường lối. Chúa đầy yêu thương trong mọi việc người làm. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khấn Chúa. Mọi kẻ thành tâm cầu khấn người.
Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khấn người.
Bài đọc thứ 2. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Philippe chương 1 câu 20c và câu 24 đến hết câu 27 a. Thưa anh em, Đức Kitô sẽ có bài quyền uy cao cả của người nơi thân xác tôi. Dù tôi sống hay tôi chết, vì đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lời. Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả, thì tôi không biết phải chọn đàn nào. Vì tôi bị giằng co giữa hai đàn. Ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô. Điều này tốt hơn bội phần, nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn. Vì anh em, chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với tin mừng của Đức Kitô. Đó là lời Chúa.
Chương 20 câu 1 đến hết câu 16a. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện ông chủ kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào làm vườn nho. Khoảng giờ thứ ba ông trở ra, thấy có những người khác đang ở không đứng ở ngoài phố chợ. Ông cũng bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào làm vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ đến đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông cũng trở ra và làm y như vậy. Đến giờ thứ 11, ông trở ra và còn thấy có những người khác đứng ở đó. Ông nói với họ: sao lại đứng đây suốt ngày không làm việc gì hết? Họ đáp: ý, không ai muốn chúng tôi cả. Ông bảo họ: cả anh nữa, hãy đi làm vườn nho cho tôi. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh ấy gọi thợ lại và trả công cho họ, bắt đầu từ người vào sau chót tới người vào làm trước nhất. Vậy những người làm mướn vào lúc giờ thứ 11 tiến lại lấy mỗi người được một quan tiền. Và đến khi người làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lấy nhiều hơn, nhưng cũng chỉ lấy mỗi người một quan tiền. Họ vừa lấy vừa cằn nhằn: mấy người đến sau chót chỉ là có một giờ mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nơi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một trong những người bọn họ rằng: này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền hay sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn người vào làm sâu chót này cũng được bằng bạn. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì của tôi có hay sao? Hay vì thấy tôi tốt lành mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là người đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn kẻ đứng hàng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Trong dụ ngôn Đức Giêsu vừa cho chúng ta nghe, ta thấy có nhiều điểm cần phải được giải thích trước khi chúng ta đi vào giáo huấn của mình. Chúng ta biết người Do Thái họ làm việc một ngày 12 tiếng. 6 giờ sáng bắt đầu làm việc, đến 6 giờ chiều thì trả lương cho thợ, ngày nào trả đó. Thế thì cái người chủ đi thuê thợ làm vườn nho có 5 tốt thợ vào làm vào những giờ khác nhau. Tốt thứ nhất làm giờ thứ 6. Xin lỗi, làm giờ thứ nhất. Điều thứ nhất của người Thái tức là 6 giờ sáng chúng ta về. Nhóm thứ hai làm giờ thứ 3 của người Thái tức là 9 giờ sáng chúng ta. Nhóm thứ ba làm giờ thứ 6 tức là 12 giờ trưa. Nhóm thứ tư làm giờ thứ 9 tức là 3 giờ chiều. Và nhóm sau cùng làm giờ thứ 11 tức là 5 giờ, có một tiếng nữa làm nghỉ thôi. Về một quan tiền, ông chủ hợp đồng với thợ là lương cao. Người ta tính một gia đình khoảng 7-8 người một đồng thì đủ sống thời bấy giờ. một quan điểm cuộc sống. Về năm nhóm thờ thì theo thấy Irene lại cho chúng ta hiểu là trong cái lịch sử thì Chúa cứu độ loài người có năm chặng, hay là năm cái mức Chúa chọn những người để diễn tả về mầu nhiệm cứu độ. Nhóm thứ nhất Đức đã nói về ông Adam. Nhóm thứ hai và giờ thứ ba đó là Chúa để chọn ông Noe. Nhóm thứ ba và giờ thứ sáu đó tức là Chúa chọn ông Abraham. Nhóm thứ tư và giờ thứ chín là Chúa chọn ông Môsê. Và nhóm sau cùng giờ thứ 11 chính là Chúa Giêsu. Và cái một đồng đó, người buổi sáng cũng như người buổi chiều được bằng nhau là nói về ơn cứu độ Chúa ban cho chúng ta, không phải do công sức chúng ta làm về đời sống trong một thánh đâu hay là trên dương thế này đâu, mà chúng ta được Chúa thường một đồng hay một quan là được vào thiên đàng là do lòng thương xót của Chúa, do công nghiệp của Chúa Giêsu, không phải do chúng ta. Người Công giáo có cái thuật ngữ dành riêng gọi là ơn nhưng không, ơn nhưng không, do bởi Chúa và do bởi mình tự nhiên mà được. Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Ê-phê-sô như vậy ở chương 2 câu 1 câu 9 này, ông nói rằng chính ân huệ ơn nhưng không lắm mà anh em được Thiên Chúa cứu độ. Vì anh em cũng như tôi, xưa kia chúng ta là những kẻ làm theo xu hướng của xác thịt, nhưng nhờ lòng Chúa thương xót, Ngài đã cho chúng ta được tái sinh. Như vậy không phải do công việc tốt lành của chúng ta mà Chúa ban ơn, không phải do cái khó nhọc của mình, nhưng là do lòng thương xót của Chúa, để đừng ai vinh vang với đời là tôi làm nhiều việc tốt này thì Chúa phải ban nhiều ơn cho tôi, hay là tôi được nhiều ơn thế này là tôi giỏi lắm, như là tôi là cái anh dân miền Hậu Giang thôi mà bây giờ tôi đạt tới chức hồng y thì đó là tôi là cái người cao cả nhất ở nước Việt Nam này. Không phải như vậy đâu, ơn Chúa thôi, không ai vinh vang, không ai tự đắc. Bây giờ chúng ta đi vào giáo huấn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu muốn những người Công giáo phải xác tín cho mình rằng mình đang sống trong một thánh, phải cảm nghiệm được cái hạnh phúc như là sau này mình được lên thiên đàng. Sống như vậy mới phấn khởi, mới hân hoan, chứ không phải sống trong một thánh để rồi cảm thấy như là mình bị ràng buộc một mớ lệ luật vô cùng nặng nề. Vì thế khi dùng ngôn người vườn nho mà ông chủ đi thuê thợ vào làm cho ông, xét về mặt xã hội không bao giờ có cái chuyện đó. Vì không ông chủ nào mà lại chán lương cho thợ, người làm ít giờ cũng như người làm lâu giờ bằng giá nhau cả. Làm ít giờ năng suất ít thì công ít, đúng không? Trong chị em cho con trả hỏi này, được lương bao nhiêu? Có là nhạc lương chị nào được cao nhất, được triệu mấy? Triệu hai phải không? Hai triệu rưỡi hả? Giấu sợ cám ơn hả?
cái đó bảo được 1.200.000 gì đó, phải không? Còn người thấp nhất thì được 800, phải không? Chứ ông chủ đâu có trả đồng đều 1.200.000 cả đâu, trả cho tham suốt, đó là công bằng, đúng không? Đúng thôi, không ai trách ông được. Muốn có 1.200.000, ông còn muốn trả chứ 5-7 triệu nữa cơ, chứ không phải là muốn trả 700-800 đâu. Làm giỏi đi, làm cả đêm cả ngày đi, đúng không? Thế mới làm mới trả được cao chứ mà làm thì dở, mà cứ ngủ như là heo, sao mà có được cao? Ở đời là vậy đấy, phải không? Chuyện đó là không bằng, không ai quan trách đâu. Cho nên cái dụ ngôn trong tin mừng hôm nay không thể có ở nơi xã hội này đâu. Nhưng mà Chúa Giêsu lại dùng cái kiểu nói này để nói về mầu nhiệm nước Thiên Chúa thì lại rất là hay. Nên tôi vẫn nói rằng những cái gì mà Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh thì chúng ta phải nhớ đó. Thì thường Chúa Giêsu nói cái kiểu nghịch lý, tôi gọi là những cái huyền của Kinh Thánh, muốn nghịch lý để chúng ta dễ nhớ, cũng như là người ta ấn huyền mình mà ta ấn chúc cái việc quan trọng nào quá trời phải nhớ thì lâu lắm vào. Vì thế mà bài đọc chúng ta vừa nghe lời ngôn sứ Isaiah chương 55 câu 6 đến câu 9, Isaiah nói là tư tưởng của Chúa không phải tư tưởng của loài người, đường lối của Chúa không ai có thể dõi theo được, không ai làm cố vấn trong Ngài. Suy nghĩ của chú, suy nghĩ của người khác nhau. Hay nữa ra, chúng ta muốn hiểu dụ ngôn này thì chúng ta phải xin Chúa cho ta có trái tim của Chúa, có cái sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, chúng ta mới hiểu được. Để chắc chắn là chúng ta khi hiểu dụ ngôn này thì chúng ta phải là cái người thơ làm vườn nho được khen, được ông chủ hài lòng. Chứ Chúa không muốn chúng ta vào trong hội thánh mà bất mãn với Chúa đâu. Thứ hai là chúng ta sống trong hội thánh, chúng ta vừa là thờ, là đệ tử của Chúa, đệ tử của anh em, nhưng cũng đừng quên mình làm chủ. Khi đã nhận đi thánh tẩy ấy, hội thánh đã công bố điều đó rồi. Từ đây con là tư tế, con là muốn vương đế, là vua làm chủ đấy. Đấy, Chúa muốn chúng ta đóng cái vai trò người tôi tớ, người thợ tuyệt vời trước mặt Chúa trong hội thánh, và đồng thời là một tử tốt lành giống Chúa Giêsu. Khi chúng ta ý thức mình là người thợ trong vườn nho, tức là làm việc trong hội thánh, thì chúng ta phải nhớ ơn Chúa. Tại sao trong 1.000 người vẫn chưa được biết Chúa, còn tôi được biết? Thì phải đó, nhận ra đó là ơn huệ của Chúa ban. Biết ơn Chúa thể hiện bằng tích cực làm việc phục vụ mọi người dễ sẵn tin mừng, và để cảm nghiệm được như là mình phục vụ như vậy mà mình thấy là hạnh phúc nhất. Cái điều này tôi có quyền nói như follow: có vinh vang thì vinh vang trong Chúa. Cái bài của cha dọn để chia sẻ với chúng con đây, chưa đưa lên mạng, mỗi một ngày cái bài đó cha dọn không dưới 10 tiếng đồng hồ. Vất vả lắm chứ. Thế nên ở với cha biết cha không còn giờ cha ăn mà. Ăn ngày hai bữa đúng không? Chúng con ăn 4 bữa, chả có bữa trưa và ngày rồi đây không có giờ ăn. Nhưng mà cha lại cảm thấy là lúc này mình vất vả nhất để lo dọn bài, để giảng dạy cho đúng cái sự mệnh Chúa trao. Cha không có phản nào tại sao mình làm việc vất vả thế này mà cha lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cha cảm nghiệm như là ở trên đời lúc này không ai hạnh phúc bằng cha. Rất là thật. Lúc này Giê-xu nói, đến tôi êm, ách tôi nhẹ, đến tôi nâng đỡ bổ sức cho. Đúng vậy.
Phải cảm nhận cái điều đó.
Thế nên một trong những người thờ vào vườn nho của Chúa vào trễ mà lại làm vi hiển Chúa nhất, phải nói đến ông Phaolô. Có thể nói rằng hơn 20 thế kỷ này chưa có một người công giáo nào, xin lỗi cả các giáo hoàng, chưa có một vị nào sánh bằng ông Phaolô. Tôi nói cả những giáo hoàng là kể cả ông Phaolô nhé, chưa ai bằng ông Phaolô, tuyệt vời nhất. Ông này thuộc loạt tu muôn, bởi vì ông chính là người thợ được Chúa chọn vào giờ cuối cùng, tức là ông ấy được Chúa chọn ông làm hội và của thánh làm tông đồ muôn nhất. Các tông đồ kia, 12 tông đồ kia được Chúa chọn khi ngài còn ở trên dư thế này, ngài trực tiếp huấn luyện. Còn ông Phaolô thì ngài đã về trời rồi, ngài đi hỏi ông. Ông chết nhất đấy. Thế thì nếu ông này mà giống, ông này rõ ràng là giống cái ông thợ làm vườn lúc 5 giờ chiều, khi trả lương như vậy mà cái người này đến thưa với chú, với ông chủ thì ông có thể nói thế này này: thưa ông, sao tôi ông không gọi tôi từ sớm mà trễ quá, gần xế chiều, gần mãn giờ làm việc rồi ông mới gọi tôi. Tôi ngơ ngẩn ở ngoài đường, tôi sợ quá, suýt là tôi bị chết đói. Thế ông thở làm vườn nho cuối cùng, ông có phần nào thì Phaolô cũng không phàn nàn vì mình được bỏ trễ, mặc dù ông cảm nghiệm đến rằng ông thua các tông đồ khác mà không phàn nàn. Ông bảo rằng tôi là tên phu phu, tôi là đứa ranh con, tôi không xứng đáng làm tông đồ đâu, bởi vì tôi là người bách hại của thánh. Đấy, ông nói như vậy không phải là muốn trách Chúa, mà ông nói như vậy để nói rằng nếu mà Chúa không gọi ông ấy thì ông chẳng có cái phẩm giá gì, một đứa ranh con mà có giá trị gì đâu, một kẻ vỗ phu mà không xứng đáng một tôn đồ. Tôi đọc cái tư tưởng đó ở Thứ Nhất Quỳnh Tô trên 15, ông nói như vậy ở từ 8-9. Cho nên dù Phaolô đã thổ lộ với các tín hữu như vậy, không phải ông phàn nàn đâu, mà ông nói lên Chúa thương ông đi, để rồi ông ấy đáp lại cái tình thương của Chúa bằng cách là ông sống tích cực để làm mẫu cho người khác và của thánh. Nên ông nói với Timôthêu, một Timôthêu chương 1:15, nào nói mau trong này, đứng lên,
đứng lên.
Ơi, mỗi ngày cho bà học một câu mà những tiếng mà cho bà đưa đến đó như này. Nào, ra đây. Một tiếng bà theo chương 1:15.
Trong số những người Chúa Giê-xu đến cứu độ, tôi là người thứ nhất.
Anh tôi. Theo, quên, được thì đặt đâu.
Đức Giê-xu đến trần gian để cứu độ những người vừa mỗi trong số đó, tôi là người thứ nhất.
Rồi. Chúa Giê-xu đến trần gian nhằm mục đích cứu độ kẻ có tội thì tôi là người thứ nhất. Người thứ nhất, ông muốn nói rằng không ai nhiều ơn bằng tôi, không ai tội bằng tôi mà lại không ai được nhiều ơn bằng tôi. Người thứ nhất, ông muốn nói như thế này: tôi, Chúa dùng tôi như là cái mẫu cho tất cả tội nhân trở về với Chúa. Tuyệt vời chứ. Đó, ông này tu muộn, ông này làm vườn nho trễ, mà quá tích cực. Cho nên nếu mà ông chủ trả một đồng, tức là được vào thiên đàng, thì cũng bằng như các tông đồ, như Phêrô với các tông đồ khác, Chúa chọn từ cái ngày còn ở trần gian cũng được vào thiên đàng. Thì nếu như vậy ông Phêrô, ông Phaolô có quyền phản đàn như vậy. Cuối cùng thì con cũng được vào thiên đàng như các tông đồ khác, mặc dù con làm nhiều việc lấy được hơn là các tông đồ, ông chẳng phản đàn. Cho nên trong tin mừng hôm nay cái anh nào cuối cùng cái đâu cũng nói ông chủ đâu. Đúng không? Không nói, tức là biết ơn ấy. Ông Phật không, là một chữ tư ấy. Trong khi đó, chúng ta nhìn vào đời sống của Thánh, có rất nhiều người sống đạo để thua đời sống ông Phật không. Đúng ra, ai cũng phải nói được như Phật không. Nào, một cái tu 11 câu 1 năm. Nào, một cái tu 11 câu 1. Này, cô sẽ nói thế nào, cứ ngỡ là em nhìn theo làm sao? Đọc, đưa đây. Anh em bắt chước tôi như tôi đối với Chúa Giêsu. Hay là các bạn dịch thì là anh em bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Giêsu. Và thứ cũng bức thư này ở thứ thứ hai ông nói chương 12 câu 11, anh em hãy làm thay cho tôi, tức là ông nói là tôi làm chưa đủ đâu, anh em hãy làm thay, làm bù cho tôi. Nếu người công giáo nào cũng sống như ông Phaolô như vậy, bắt chước tôi để nói người khác tôi làm chưa hết, làm giúp tôi nữa đi, thì Chúa được nguy hiểm biết mấy. Vì như thế là làm hoàn hảo cuộc tử nạn của Chúa. Phaolô nói như vậy mà. Cô-lô-si chương 1 năm 4. Chúa mời gọi chúng ta tích cực làm việc dù có vất vả tự khổ để làm cho cuộc tử nạn của Chúa sinh ơn hiệu quả cứu độ được trọn vẹn hơn. Và khi làm việc trong hội thánh, dù có tích cực đến đâu chăng nữa, thì cũng cảm thấy rằng ở đời này làm việc như vậy thì cũng hạnh phúc như trên thiên đàng. Cho nên cái bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe Phaolô thổ lộ tâm tình ấy với giáo đoàn Philip từ câu 22 đến câu 25, ông nói rằng sống là Đức Kitô, chết là muôn lợi. Sống phải dùng, phải sống giống như Chúa Kitô thì chết là muôn lợi. Nếu trong thân xác phàm này tôi sống để hoạt động có hiệu quả cho tin mừng, thì tôi không biết tôi phải chọn gì. Tôi nghĩ rằng có, tức là ông có nói gì, chết về thiên đàng. Ông bảo ở hai bên tôi chia 12 câu 4 bảo tôi về thiên đàng được nghe lời khôn tả hạnh phúc lắm. Nhưng mà nếu tôi còn ở lại thì tôi bị giảng lời khôn tả, giảng lên Chúa lời tồn tại. Như vậy thì ở trên thiên đàng được nghe lời khôn tả cũng hạnh phúc giống như bây giờ trần gian đi giảng lời khôn tả. Thì thiên đàng là trần gian này là hạnh phúc rồi. Như thế thì việc mà Chúa đưa tôi về thiên đàng hay Chúa để tôi ở lại, đó là quyền của Chúa. Nhưng mà nếu mà lợi cho anh em, thì tôi xin Chúa để cho tôi ở lại để tôi giảng. Nhưng cha sống trên trăm tuổi có ý nghĩa. Không phải là ham hưởng thụ mà sống để giảng. Chờ xem. Phaolô mà tôi sống để tôi giảng. Tại vì sao? 30 năm tôi không được giảng tự do. Bây giờ không ai bịt miệng tôi nữa. Thế nên tôi thích. Tôi để cho tôi sống. Và càng toàn thật nãy tôi nói, tôi được giải tự do bây giờ cảm thấy phúc thật. Chứ không phải là ở trong hội thánh, làm việc này việc kia, rồi kể công với Chúa, phàn nàn với Chúa, giống như những tên tớ làm buồn nhau sớm cho ông chú, đã trách ông chú rằng chúng tôi vất vả khó nhọc dưới nắng nôi suốt ngày, thế mà ông kể chúng tôi bằng cái người đến trễ sao? Không, chúng ta không phàn nàn với Chúa như vậy. Vậy thì khi ta làm công việc gì ở trong hội thánh, ta không có ghen tị với ai, nhất là mình thấy những người kia nó không đạt được bằng mình, nó không tích cực bằng mình, mà thấy nó may mắn, nó mua chữ số là nó trúng liền, mình mua hoài chẳng trúng, nó phải nghèo khổ hoài buồn. Mình đạo đức như vậy, làm cả ngày, tối mình đi học giáo lý với chân định 10 giờ đêm còn đi nghe giảng cả tiếng đồng hồ, vậy mà mua vé số chẳng hoài, cái kia nó chẳng chịu đi lấy, nó mua vé số nó chung, có buồn không? Phàn nàn đó, trách chú. Thì ông Doan thầy giả hiểu là phép rửa. Có nhiều người đến với ông để hỏi, thế thì chúng tôi phải làm gì? Ông nói ngay, tôi đọc ở Luca chương 3 câu 13 4 này, tôi đề nghị với anh em bằng lòng với cái gì mình có đi, đừng đòi cái gì quá mức đặt định, đừng vu khống ai. Nhất là ông nói với các lính, chú lính này, bằng lòng với lương bổng của mình có. Cho nên ông khuyên giáo đoàn Colossae chương 3 23 đưa ra không? Colossae 3 23 đọc một nào, đọc Colossae 3 23 đọc rồi. Colossae 3
23 cứ làm
đọc bằng to.
Colossae
3 23
cứ làm.
Trời ơi, này, đọc to.
Bây giờ là Colossae chương 3 câu 23. Bất cứ làm việc gì, anh em hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa chứ không phải cho người đời.
À, đúng rồi. Phải sống như vậy. Bất cứ làm việc gì, làm cho Chúa chứ không cho người đời. Đọc tiếp rồi. Đây này. Một cây tô, đây đọc rồi. Một cây tô, người 31 đọc này.
Một cây tô, người 31. Dù ăn, dù uống hay là bất cứ điều gì, anh em làm tất cả
được
tôn
vinh
Chúa.
Rồi luôn vậy. Làm như vậy ấy, mới là xứng đáng là thờ của Chúa. Nhớ cụ Phaolô nói, anh làm anh em làm điều gì thì phải làm tận tâm như là làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời. Colossae 3:23. Dù ăn dù uống dù làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Của Quy Tô 13:1 sống như vậy mới là xứng đáng là người thợ, là người công giáo trong mỗi thánh chứ. Chứ còn sống trong mỗi thánh mà cứ bất mãn, biết cha mẹ bắt tôi theo đạo thì còn sợ, tôi đâu có muốn vậy đâu, để cho tôi gần về già, để cho tôi về già gần chết rồi, rồi tôi lúc đó tôi xin rửa tội, rửa tội là tôi chết ngay thì tôi lên thiên đàng, tội gì bắt tôi theo đạo còn sớm, rồi cứ sáng bắt tôi đi lễ, không đi học giáo lý bị đòn, đâu phản nản vào. Thấy nhiều người thấy một, có những người công giáo thấy một người tân tàu trong cơn nước ối rửa tội cho họ chết, người cũng một đồng, mình về sau cũng có đồng đó, là phản nản. Có những người công giáo thấy vậy, thế thì ông này bà này gần chết được rửa tội và tin đàng, cũng một đồng, mình vất vả từ nhỏ đến lớn rồi cũng có đồng. Có nhiều người nói như vậy, đáng lẽ người công giáo phải nói rằng con tạ ơn Chúa, cái người này may quá, lúc gần chết họ mới tìm được sự bình an, tìm được cái hướng cuộc đời của họ, họ mới biết tương lai của họ như thế nào, được hạnh phúc. Còn con ấy, thì ngay khi từ lúc con bắt đầu sinh ra ở thế gian này, ba má con đã đưa con đến nhà thờ để lấy cái kinh tẩy, thì bây giờ thì con đã biết được rằng con được cứu độ. Còn nhất hàng ngày con được đi lễ, con được nghe giáo lý, con được rước mình đến Chúa, con cảm ơn Chúa. Còn cái người này họ được rửa tội mà họ chưa được rước mình đến Chúa, họ đã chết. Các lại phải nói như vậy mà nhiều người lại buồn vì mình là người có đạo sớm, phải không? Thiếu gì cho như thế. Cho nên những cái người mà buồn vì danh từ công giáo xấu hổ ra tiệm ăn ấy, đâu chắc làm dấu đâu, sợ người ta biết mình là công giáo, có không, ở đây không, mà không ăn thì mà không làm, mà ăn mà không làm dấu ấy, thì ông bà bảo quỷ nó trong đó thì lại sợ. Bây giờ ăn ngoài tiệm, ra ngoài tiệm phở, ngoài phố thì không thấy ai làm dấu hết, mình người công giáo, ông bà bảo phải làm dấu được ăn, làm dấu thì mắc cỡ, và không làm dấu thì sợ tội, cho nên cũng làm dấu đấy, được chưa? Nhìn trước đây sau rồi đấy, anh trai mà con phải chặt cái làm thế này, sợ người đấy đâu dám như tay như vậy đâu, gì vậy anh trai mà anh trai bảo phải chặt cái này, vậy là con thiếu gì? Thì tôi nhớ mãi cái ngày mới miền Nam mới thuộc về tay người cộng sản, lúc đó phải khai lý lịch, ai là tôn giáo nào phải khai, thì có một ông chùm dòng đạo Ba Minh ấy, tức là ông ấy chuyên môn đứng huấn đức dạy dỗ các cái người trong dòng Ba La Minh ấy, tức người đạo đức đó đấy, ông là tu xuất. Nên tôi hỏi ông ấy, hôm nay bác đi ra khai lý lịch thì bác khai thế nào? Người ta nói con bác ấy có khai là người công giáo không? Chờ tôi chắc con khai là con đạo ông bà. Tôi chấp sẽ phải khai đạo bà, sẽ thử chắc mình phải khôn chứ chẳng, chứ mình sự khai đạo công giáo nó ngoan đạo chẳng. Lúc đó là biết lý lịch công giáo là khổ lắm, cho nên con khai đạo ông bà thì con vậy đâu có chỗ đạo đâu chẳng. Tại vì ông bà con theo Chúa thì con theo đạo bà thì là con theo Chúa. Lý luận như thế chứ. Chúa tôi, cái từ mà đạo ông bà tức là không thờ thần nào hết, chỉ kính ông bà thôi. Thì đấy, cái ông này mà trùng dòng đấy nha, để huấn đức các chàng quan đại binh đấy, mà lại sợ mình để mình công giáo khai được tôi đạo ông bà thì sợ mất mấy kia bảo hẹp quá. Cho nên cái người như vậy thì giống như là cái anh bạn mất nết ở trong câu chuyện hôm nay, anh ấy được chủ nhờ làm vườn nho sớm, anh được một đồng, anh ghen tị, anh tức tối, bất mãn với chủ, bảo tôi vất vả cả ngày mà ông cũng coi người ta bằng tôi à? Thế ông chủ bảo này bạn, tôi đâu có sai hợp đồng với bạn đâu, tôi sẽ đúng một đồng là tôi trả bạn một quan tiền đúng thôi. Thế thì bạn không để cho tôi đối xử như vậy với người khác làm sao? Tôi có quyền trên cuộc cải của tôi làm sao? Thế ông chủ nhưng trách cái người bạn này như vậy. Thì chúng ta hiểu được cái nội dung cái người bạn này tồi tệ như thế nào á, thì đó là ai mới đọc? Giu-đa đấy. Giu-đa cũng là một trong số 12 môn đệ của Chúa Giê-xu. Anh ta được giúp được tiền mà, anh đâu có thiếu tiền đâu. Nhưng mà cảm thấy sao? Mình còn thiếu tiền cho nên bán thầy lấy 30 đồng. Bất mãn mình đi theo thầy còn phải thiếu. Đi theo thầy mà còn thiếu tốn, thôi thì kiếm được đồng nào hay đồng đó, năng nhặt chặt bị, à, nên bán thầy. đây đây anh Chúa đang đây. Thì chứ khi anh ta dấn thì bọn ác đến bắt Đức Giêsu, anh ta hôn và Đức Giêsu thì ngài nói làm sao? Này bạn, bạn dùng cái hôn để nộp tài sản. Ồ, bạn phải để hôn bắt bạn đó đấy. Cho nên trong cái một hôm nay ám chị Hiên rất là đúng. Tôi thấy chị đồng ý, tôi cũng thích. Nhất trí với cha. Bây giờ thiếu trái rồi. Đó. Cho nên đấy, cái định bánh bạn này thì trong cái vực, đặc biệt là trong Matthew, khi nói đến từ bạn là tồi tệ. Tại cái Judas đó là bạn. Ở chúng ta đọc Matthew 26 câu 50, anh bạn mất hết, anh bạn phản bội, anh bạn đều cái. Hay là ở trong Luca 22 câu 11 thì anh dự tiệc cưới không có áo cưới, ông chủ ông mua bảo tại sao bạn vào đây không mặc áo cưới, thì anh bạn này cũng có vấn đề. Và cái anh bạn của tiết mục hôm nay Matthew chương 20 câu 13, tại sao bạn được biết, thì nói rằng cái loại bạn này là họ hàng với đấy bạn Judas đấy. Nên chúng ta sống ở đời này, Chúa cho chúng ta cái gì, cảm ơn Chúa cái đó. Và nhất là phải luôn luôn cảm ơn Chúa mình là người công giáo. Phải cảm ơn Chúa hàng ngày mình được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng tiền thánh thể. Tôi nghĩ nếu mà người công giáo biết đây là một nguồn sống tuyệt vời và biết cảm ơn Chúa thì không ai bỏ lễ. Nhưng mà nhiều khi người ta đi lễ là một cách nặng, cứ sợ là Chủ nhật phải đi lễ, cứ sợ phải nghe giảng, chứ đâu có thấy được mình hạnh phúc được là vườn nho của Chúa. Có vất vả đi lễ để càng phải để cảm thấy hạnh phúc chứ. Chứ tại sao nhiều người thấy đi lễ ông cha mới giảng lâu rồi bắt đầu buồn phàn nàn rồi ghen tị, mình nghe giảng lâu vậy mà xin ơn có được nhiều đâu, thằng kia nó đi lễ ông cha kia mới giảng có 5 phút thôi mà nó về nó trúng số, buồn tao ghen tị. Ở cái thằng đi lễ nó chỉ mong ông cha giảng có 5-10 phút. Nhưng ở trong thành phố này có mấy nhà thờ đấy, ngày đấy Chủ nhật ông cha nó giảng và làm lễ ngày Chủ nhật có 5 phút à, người ta đi đâu lắm đúng không, đến đâu lắm, ở quận Tân Bình ở đâu xa lắm, đâu vô cùng đông nhất ở trong quận Tân Bình là cái nhà thờ đó, chắc làm lễ cái nhà 5 phút rồi phải đến quá đông. Tại sao những người đến đông này thì những người tham tiền, phải nói thật nếu thích đi kiếm tiền hơn. Cho nên ông cha mà ông ấy giảng lâu thì không đi kiếm tiền được, ông cha giảng ít thôi, càng phát càng tốt, đi đâu đó là thứ tham tiền, đó là thật đấy. Còn cái anh mà không may tín nghe ông cha giảng lâu mà lại xin không được, lên kia nó được đừng nghe con đấy, hai cuộc sống cả. Người ta kể chuyện rằng có hai tên, một tên đại ghen, một tên là đại tham. Vua biết được hai thằng này ghen nhất thế gian và tham nhất thế giới. Vua biết triệu hai thằng đó đến và vua mới nói bây giờ ta ra lệnh cho hai thằng chúng mày, thằng nào mà lên tiếng xin trước thì thằng đó sẽ được gấp đôi thằng kia. Cô gái hai thằng cứ miệng là không cần đến xin hết, bởi vì cái thằng tham á mà xin trước thì thằng kia nó được gấp đôi, không xin mới phải được hơn nhé. Mà thằng ghen đã không có thằng kia nó hơn mình rồi mà mình lại xin trước thằng kia nó được gấp đôi mình thì lại không xin. Thế thì ông bố bảo xin đi, đứa nào lên tiếng xin trước thì cái đó gấp đôi đứa kia, hai thằng cấp cạnh nền. Cuối cùng vua phải ra lệnh cho bây giờ chúng mày nói rồi, tao nói đây cho thằng kia, mày phải xin chết. Bây giờ vua bảo thì phải nghe bây giờ. Thế thì mình xin trước, phải kia nó được gấp đôi, thì mới xin cái gì? Lý Hạnh xin vua chặt con một tay, thằng kia bị chặt hai tay. Trời ơi, đấy. Thằng kia xin vua chặt con một tay, thế thì kia bị chặt hai tay. Chúa ơi, có không? Đó. Và người ta cắt nghĩa thằng kẹt đó là ai đó? Satan. Satan nó ghen với Adam đi vào mà. Đó. Cuối cùng Adam được gấp đôi nó, là cả hồn nó sát chung vào một. Đúng không? Thằng tham, Adam đi vào là loại tham, bởi vì cả cái vũ trụ để chú cho hết rồi mà còn có một cái trái kia chứ mà không được ăn, tham đòi ăn hết. Cuối cùng thằng Ken là thằng Satan bị phạt ít hơn là loại tham. Satan nó chỉ có thiên lương thôi, nó bị phạt không ăn một. Còn thằng tham là loài người đó, cả hôn cả sát là cục, khổ không? Vì gấp đôi đó. Thế nên câu chuyện cho vừa kể nó ý nghĩa như vậy đó. Chứ không tham và cũng không ghen, Chúa cho ai làm, cảm ơn Chúa điều đó. Và điểm thứ hai là Chúa muốn chúng ta sống trong hội thánh và thi hành cái chức vương tế, tức là làm chú lãnh đạo hướng dẫn người khác đấy, tức là phục vụ người ta giống Chúa Giêsu đấy. Vì thế không có một người nào ở trên trần gian này làm mẫu phục vụ cho chúng ta đâu, ngoài Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là duy nhất, Chúa Giêsu là mục tử, Chúa Giêsu là đấng dân chiên lành. Nơi Chúa Giêsu mới có sự sống. Không có ai là mục tử, không có ai xứng đáng dẫn dắt người khác đâu. Chính vì vậy mà chúng ta đọc tin mừng Gioan, Gioan dứt khoát không có ghi danh sách này môn đệ. Ba tác giả kia thì ghi bốn danh sách. Luca ghi hai, sách Công Đồ Công Vụ và tin mừng của ông. Và Matthew 1, Marcos 1, nhưng Gioan không ghi danh sách môn đệ. Người hay muốn đời Chúa Giêsu chọn con trắng không đi, ông có ý bỏ đi để muốn nói rằng không ai xứng đáng là một đệ, không ai xứng đáng là tôn đồ một người Chúa Giêsu. Có ý cho người ta chú định nhiên của Chúa Giêsu là ông không đi là như vậy. Cho nên nếu chúng ta biết chỉ có một mình Chúa Giêsu là một tử, là người mẫu trong đời sống của cô, thì không cách nào chúng ta bắt chước Chúa Giêsu được. Chúng ta phải cầu nguyện với Chúa Giêsu. Như cầu tu của tin mừng chúng ta mới đọc câu vụ chương 16 câu 14, lên Chúa xin mở lòng mở trí cho chúng con để chúng con lắng nghe lời con yêu dấu của Chúa. Tôi xin Chúa mở lòng mở trí để hiểu được lời Chúa, như là cái sự môn hôm nay là khó đấy, hiểu để mà áp dụng mình này để tớ người này thợ thì làm như thế nào, hiểu để sống như Phao-lô. Và hiểu được cái dụng hôm nay mình là chú thì phải giống như Chúa Giêsu. Đấy cho nên biết cầu tôi có tin mừng giáo hội biết bảo chúng ta cầu nguyện là lạy Chúa xin lòng mở trí cho chúng con để chúng con biết lắng nghe lời của con yêu dấu Chúa. Nhờ đó chúng ta biết có thể có cái trái tim giống Chúa Giêsu phục vụ anh em mình và tỏa ra hương thơm. Nào, hai quyển tôi chương hai câu ra đọc. Ai đọc? Nào, hai cơ tô chương 2 câu 15.
Hai cơ tô chương 2 câu 15. Anh em là hương thông của Đức Kitô, dân tính Thiên Chúa, tỏa ra dù những kẻ phải hư đi.
Hai cơ tô chương 2 câu 15. Anh em là hương thơm của Chúa Kitô, sống ra giữa những người được cứu độ và những kẻ bị hư mất. Tức là giữa những loài người. À, vì là hương mình là hương thơm sống giống như Chúa Giêsu thì tỏa ra hương thơm, chứ khỏi phải tắm mà để xà bông trên đầu giống như mình này. Nào phải anh đi tắm rồi cho coi thơm không chặt, sao thơm chứ rồi đầu ướt để chú bằng xà bông ấy bôn mà anh để sao tắm rửa mà có để nhớ thơm. Thì Chà, thảo nào trong nhà chả bông chả sống, cứ phải mua hoài. Không biết ai dạy nữa mà nó tắm, nó để chả bông vậy ra. Còn khoe, có thương không cha? Hơi của cha áo sờ bông lắm cả. Thầy nói như thế Phaolô, giống như Phaolô mới nói rằng tôi là hương thơm của Chúa Kitô, xông ra giữa những người được cứu độ và những kẻ bị hư mất. Khi nào chúng ta sống một cái cuộc đời chính nhiên như Phaolô như vậy, thì chúng ta mới có thể thu hút nhiều người về cho Chúa, đúng với cái lời đăng ca chúng ta mới đọc Thánh Vịnh 145, 144, 118 ấy. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn người, cứu người ta về với Chúa. Ai cầu khẩn Chúa, Chúa gần gũi họ và ban ơn cho đời cháu. Đó là chúng ta sống cái đức tin Kitô giáo là người thủ lãnh, là mục tử nơi gương Chúa Jesus. Nhưng chúng ta đừng quên cũng phải sống có nhân bản, bởi vì không có nhân bản thì không làm thánh được đâu. Nhân bản cụ thể là chúng ta bắt chước cái ông chủ vườn nho ấy. Ông biết là nếu mà trả lương cho cái đứa là 1 giờ chỉ bằng 1/12 đồng, gia đình nó cũng sống được, cho nên ông trả đồng đều để cho nó sống. Như vậy cái người chủ đó trả lương cho thợ là còn nhìn đến liệu mình trả như thế thợ nó có sống được không, phải trả như vậy nó có đủ ăn không, nó có thiếu thốn quá không. Chứ đừng nghĩ rằng mày làm ít thì tao trả ít, không như vậy. Mày làm dở thì lương thấp, không nên như vậy. Nhất là khi mình có điều kiện mình trả, trả được ra có đủ sống. Cho nên ông chủ này, ông ấy trả 1 đồng là ông ấy nghĩ là trả ít hơn nó không sống được. Trong khi đó chúng ta thấy có rất nhiều người lợi dụng cái hoàn cảnh của người nghèo khổ thất nghiệp rồi bóc lột sức lao động của họ. Tôi không quên được thời cái kỳ năm 1972, chiến tranh ác liệt nhất ở miền Nam này, thì nhiều người ở vùng thôn quê họ phải chạy về thành phố, họ không có việc làm, nhà cửa họ bị cháy hết rồi, về thành phố lấy gì mà sống. Và ở những cái vùng xa xôi như vậy thì bom đạn cũng không được, phải về. Ê mà tôi biết có một ông ở Sài Gòn này rất giàu. Ông khoe với tôi không ai giàu bằng ông, ông nhắm mắt vậy đấy. Ông mở cho tủ cho tôi coi quả này, trên cái gian này người ta có bao nhiêu loại đồng hồ đấy, tao có hết. Mở tủ tôi khoe có đầy đủ các loại đồng hồ, cái đắt tiền nhất cho trẻ nhất đấy, trong tủ có. Sao như vậy mà khi ông ấy nhờ cái người kia làm việc cho ông ấy, ông thu được nhiều tiền lắm, ông ấy trả lương người ta chết đau. Tôi nhớ khi đó nếu ông ấy mượn thợ ở Sài Gòn thì phải trả 50.000 tiền công, mà ông ấy trả cái người kia có 20.000. Như vậy nếu không có cái người bị tay bị rỉ mà ông ấy mượn thợ ở Sài Gòn, ông phải tốn thêm 30.000. Bây giờ mượn được thợ ở cái miền người ta bất an ninh như vậy thì ít nhất là trả ở Sài Gòn 50 thì tôi nghĩ trả 40 cũng tạm được, hiểu được đi, hay là trả 50 thì ngon, còn hơn nữa nếu không thì trả hơn 50 như Sài Gòn đi. Nhưng mà không, trả lương người ta chết đói. Tôi thấy người ta tội nghiệp, họ có gì họ ăn, họ cứ đi ra bờ ra ruộng cái này, họ vớt được nhiều, họ nhứt cái đó, nhứt cái đó được về ăn, bắt được con ốc sên nó ngào dài này, tôi trông ghê lắm, cũng về lộ ăn, rồi cỏ cái rau dền gai ấy, có nhổ lên, mà dân trên cát mà nhổ với cái cây mà nó già rồi ăn rồi nó trọng miệng ấy, nó cũng nhiều ăn đấy, khổ lắm. Tôi phải động viên cái ông chủ đấy, ông nói tôi về này, tao không có tao á, cháu là con hung, tao chảy vậy là nhiều đấy. Trời ơi, chẳng giống cái ông chủ ở trong tin mừng hôm nay, ông không trả theo cái năng suất bằng trả theo cái sự sự của nó đấy. Đây là nhân bản, cho nên ông Tobia rất là nhân ái đối với mọi người. Ông kêu con lại, ông ấy dạy con câu gì? Tobia chương 12 câu 1, đọc trước đi, nhanh. Tobia chương 12 câu 1.
Hãy giả công công xuống cho thợ làm thêm chút gì từ con.
À, con ấy gọi thợ lại, trả lương cân xứng cho người giúp con, và con thêm một chút gì vào tiền công đó. Từ thứ nhất thì đọc, con đi ra gọi thở lại nhé, mà con trả cho cân xứng việc họ làm, trả cân xứng chưa được, còn thêm một chút gì vào tiền lương của họ. Đấy, giống như vậy mới là nhân bản đấy. Mà những khi không cho người ta đủ sống, bóc lột người ta nữa để làm giàu cho mình. Hãy nhớ là ở đời này tất cả đều là quản lý của Chúa hết. Mình có tiền có của thì nhớ là mình là quản lý. Và người quản lý Chúa khen không phải là người giữ tiền giữ của thủ, mà là người chia sẻ. Ở trong cái tin mừng Matthew chương 24 câu 14 15 47 chỗ nói ông chủ ông ấy trở về với người quản lý đang phân phát lương thực cho bầy tôi đúng lúc phải thầm đó. Quản lý như vậy mới là quản lý trung tín của Chúa, đúng lúc phải thầm. Nhất là chia cho người ta niềm tin của mình, chia cho người ta lời của Thiên Chúa để người ta được cứu độ, mới thực là đức ái của Tôn giáo. Hướng lòng người ta thuộc về hội thánh của Chúa. Chứ nếu mà không đưa người ta vào hội thánh của Chúa, không làm cho người ta tin Chúa Giêsu, chỉ dạy người ta giữ luật mà thôi, thì bị kết án. Chúa Giêsu nặng lời kết án luật sĩ bên phái ở Matthew chương 23 câu 13: các ngươi không muốn vào nước trời, người khác vào các ngươi đóng cửa chặt. Câu trả lời cho nên những người mà sống biết kiểu đó cũng chẳng khác gì luật sĩ biệt phái giữ luật Môi-se cặn kẽ, mà lại không làm cho ta giống Chúa Giêsu, thì người đó dù ở đời này được dân gian ca tụng, bởi vì những luật sĩ và biệt phái, các vị đồng mục giáo phái được dân thời đó ca tụng, nhưng mà trước mắt Chúa, Chúa thế nào? Chúa đặt người khác, đó là môn đệ của Ngài. Vì thế kết thúc tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói ở Matthew chương 20 câu 16: nhiều kẻ đầu sẽ trở nên rốt, còn kẻ rốt nét sẽ trở nên hàng đầu. Nghe, người hàng đầu đó là luật sĩ biệt phái, là dân do Thái được Chúa chọn đầu tiên, cuối cùng xuống dân ngoài lại đi lên. Người hàng đầu mục do Thái được người ta kính trọng, đi đâu phải xưng hô là Rabbi, Chúa phê phán, Chúa đặt những người thuyền trải lên thành thánh, vì những người thuyền trải giống Chúa Giêsu, nhất là trong đó con Phaolô là cái người tuyệt vời nhất thay thế. Nhưng Chúa nói kẻ đến sau thì lại trở nên trước nhất là như vậy. Cho nên khi chúng ta ý thức sống trọn vẹn vai trò mình làm đệ tớ, làm người thợ của nhau, cũng đồng thời ý thức đúng cái vai trò mình làm chủ, mình hướng dẫn của mình đến đạt người khác để phục vụ người ta giống tinh thần của Chúa Giêsu, thì mới được Chúa thường. Chứ còn ở đời này chúng ta càng có quyền cao chức cả, chúng ta càng có nhiều tiền của, mà chúng ta sống nghịch lại với giáo lý của tín đồ hôm nay sẽ bị nặng hơn đấy. Ở Luca chương 12 câu 48, đâu ai thuộc đặt đây không? Kẻ bị, kẻ được cho nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Kẻ không biết mà làm điều lỗi thì đòn ít hơn. Kẻ biết mà còn làm, còn vi phạm thì bị đòn nhiều hơn nữa. Cho nhiều thì bị đòi hỏi nhiều hơn. Và trong cái cộng đoàn này, nếu mà Chúa xuất hiện ở đây ngay bây giờ thì Chúa đòi ai trước? Đòi trả trước à? Tội nghiệp tôi, cầu nguyện cho tôi. Vậy nếu Chúa xuất hiện ở trong cái thành phố này thì Chúa đòi ai trước? Hầu y mẫn trước. Nếu Chúa đến trong thế gian này, Chúa gọi ai đầu tiên? Giáo hoàng Benito Chúa, bởi vì được nhiều nhất và đúng không? Kẻ được cho nhiều sẽ bị đòi hỏi nhiều. Đòi hỏi nhiều là để gì? Cho nhiều để phục vụ. Vậy thì cái cung cách của mình phục vụ người ta như thế nào đây? Xét đi. Cách đây 2 tháng, 1 tháng rưỡi thôi, lúc Đức cha tước cha của Phó Phú Cường trước khi ngày đi Mỹ, thì tôi có đến thăm ngài và cũng chúc, cầu chúc cho ngài đi Mỹ được thêm sức khỏe, thêm nhiều nghị lực, vân vân. Thì ngài nói với tôi về này: tôi đang coi các chú chúng sinh ở trong cái nhà chung Phú Cường này, tôi có một lần tôi mời một vị bác sĩ đến để nói chuyện với các chú, cũng bác sĩ thì gọi là các thầy vì cũng hai mấy tuổi rồi. Thì bác sĩ đến nói chuyện với các chú mà ông gọi là các thầy, ông nói này: tôi rất cầu mong các thầy học giỏi, giữ kỷ luật nghiêm minh và sống rất là tốt đẹp để sớm được làm linh mục. Tôi muốn cho không có một thầy nào mà không được làm linh mục. Tôi muốn ước mơ như vậy, không thể nào rớt hết. Nhưng mà tôi lại muốn điều này này: khi các thầy làm linh mục ấy, tôi chỉ thích các thầy sống với tinh thần và làm chủ sinh. Tôi sẽ tiếp nói thật này. Thế chưa? Ông bác sĩ người đời ấy, ông không muốn một chúng sinh khi làm linh mục thì cư xử cung cách như một linh mục, ông ta không thích. Ông bảo tôi chỉ thích một linh mục khi được lên chức cao như vậy thì đừng quên cái tinh thần như một chúng sinh, chứ đừng nghĩ mình làm linh mục rồi ngon, muốn bắt đàn ai thì bắt quyền. Thế khi Đức Cha nói như vậy, tôi mới trộm nghĩ, tôi thích cái câu, cái trận xét đó tôi chứng minh. Tôi hỏi Đức Cha: vậy thì thưa Đức Cha, vậy nếu cái thầy đó được làm từ chúng sinh, được làm linh mục, rồi thầy đó lại được làm giám mục thì sao Đức Cha? Thì như thế nào? Thì tinh thần giống ai Đức Cha? Rồi nếu mà ở giám mục đó lại được may mắn đội mũ hồng y thì là cư xử với các bầy tôi thế nào, thưa Đức Cha? Đức Cha trước trả lời: tôi đâu phải hồng y đâu. Mỗi người tự suy nghĩ mình cư xử thế nào. Khi Chúa ban cho mình được ơn nhiều người khác, mình dùng ơn nó thế nào để vừa là mình sống, vừa là người làm công đẹp lòng ông chủ trong quần nhau hội thánh, vừa là mục tử ông chủ giống Chúa Giêsu, hay là ít nhất là giống cái ông chủ trong tin mừng, thương người ta, nghĩ đến sự sống người ta mà trả ơn. Nhất là tôi thích nhắc lại cái lời Tobia: còn gọi người ta lại trả ơn cân xứng cho lao động của họ đã làm cho con, và thêm một chút gì mà tiền công họ. Sống như vậy đích thực sự là hãnh diện, là ơn thương của Chúa Kitô sống đại sự mọi người để quy tụ thêm nhiều người về cho Chúa.